Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 22 tháng 11, thứ hai trong Chủ nhật thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 21, câu 1 đến câu 4.
Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ. Người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút tiền dư thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này, tuy thật túng thiếu, nhưng đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh nữ Cecilia tử đạo. Và trích đoạn tin mừng theo thánh Luca cho chúng ta một lối nhìn, một lối đánh giá của Thiên Chúa về con người. Thiên Chúa không nhìn con người theo dáng vẻ bên ngoài. Ngài cũng không đánh giá con người theo tiêu chuẩn mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Thiên Chúa nhìn con người từ bên trong và đánh giá con người bằng tấm lòng của họ. Quả vậy, nếu ta nhìn ở bên ngoài, thì người đàn bà quá với 2 đồng kẽm thật không có gì đáng kể, chẳng có gì phải nói. Nếu ta không nhìn vào tấm lòng, thì ta không thể hiểu được tại sao Đức Giêsu nói người đàn bà nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Chúa Giêsu hôm nay dạy cho chúng ta một cái ánh nhìn về đức tin. Ông bà chúng ta thường bảo thèm lòng chứ ai thèm thịt, của cho không bằng cách cho. Ở đây, Chúa cần tâm hồn của chúng ta, Chúa cần tình yêu của chúng ta. Vì yêu mến, Thánh nữ Cecilia đã dâng cho Chúa trọn vẹn cuộc sống và dâng cho Chúa cả mạng sống của mình. Tất cả mạng sống của chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Và vì yêu mến, biết bao nhiêu vị thánh tuẫn giáo đã can trường dâng hiến cho Thiên Chúa. Chúng ta không diễm phúc được dâng hiến mạng sống mình như của lễ cho Thiên Chúa trả. Nhưng chúng ta có thể dâng cho Chúa lòng mến như của lễ mỗi ngày cùng với của lễ của toàn dân thánh qua bàn tay linh mục đặt trên bàn thờ mà dâng tiến Thiên Chúa. Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Chúa không cần 2 đồng xu của người đàn bà quá, nhưng Chúa đã nhận tấm lòng của bà. Quả thật, bà đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn cả. Đôi khi, với một lối tính toán của tinh thần thế tục,
ta dễ dàng ngủ quên với những việc làm của mình, tưởng chừng như thế là đủ. Con đã chu toàn mọi lề luật, con cũng đã làm việc bác ái, con cũng đã đóng góp xây nhà thờ, vân vân và vân vân. Những điều đó tốt và rất tốt, nhưng có lẽ chưa đủ nếu không gửi kèm những việc đóng góp hy sinh của mình nơi ấy tình yêu nữa. Bởi vì một việc làm dù lớn lao đến đâu không được thúc đẩy bởi lòng mến thì nào có ý nghĩa gì. Xin cho mỗi chúng ta nhận được bài học thiêng liêng nơi một việc làm rất nhỏ bé và âm thầm của người đàn bà quá hôm nay, để chúng ta áp dụng trong đời sống đức tin của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu rõ tâm hồn của chúng con. Chúa biết rõ đôi khi chúng con khua chiêng đánh trống vì một vài việc đạo đức nho nhỏ của mình. Một việc làm bác ái có khi chỉ trở thành cái cớ để chúng con chụp hình quay phim. Xin tha thứ cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống đối xử với Chúa và với nhau bằng tấm lòng của mình. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Xin cho chúng con có được tấm lòng ấy với Chúa trong tình quan thảo và với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Amen.
Con xin tự nguyện làm một cây nến cháy trong đêm và tỏa ánh hồng. Ngày mai con đi nhớ thân con đây sẽ tan rã Chúa ơi. Con xin tự nguyện làm cơn gió I'm not the only one.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi Tổng hội dòng nữ tử bác ái. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi ơn gọi và khích lệ các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo chu toàn sứ mạng yêu thương săn sóc người nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Tổng hội của các nữ tử bác ái nhóm tại nhà mẹ ở Paris từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 này với chủ đề Ephata, hãy mở ra. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi chị em hãy nhìn ơn gọi đẹp đẽ của chị em. Thiên Chúa đã ủy thác cho chị em những người nghèo, những người được Chúa đặc biệt yêu thương. Trong tư cách là những nữ tử bác ái, trong thời kỳ có bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu hình thức bị gạt ra ngoài lề xã hội, chị em có một vai trò lịch sử, trong tư cách là những phụ nữ sống một hình thức thánh hiến đặc thù, đó là đồng hành với bao nhiêu anh chị em nạn nhân của bạo lực, kỳ thị, sự gia tăng các trẻ em nạn nhân sự bạo hành của người lớn. Sứ mạng của chị em gìn giữ và bảo vệ sự sống chung quanh với nụ cười, sự chăm sóc và tận tụy phục vụ của chị em dành cho những người bé nhỏ nhất. Tôi mời gọi chị em hãy làm việc để tất cả mọi người được bảo đảm các quyền căn bản, có được một đời sống xứng đáng, góp phần gìn giữ căn nhà chung của chúng ta, thông truyền đức tin và các giá trị Kitô cho các thế hệ trẻ và giáo dục chúng chăm sóc cho nhau. Thiên Chúa kêu gọi chị em quảng đại đáp lại ơn gọi. Thiên Chúa kêu gọi chị em gặp gỡ, lắng nghe và tiến bước trong lịch sử, đồng hành để chia sẻ những thăng trầm của nhân loại. Chị em hãy là một lực lượng lớn về tinh thần trong giáo hội và trong thế giới. Dòng nữ tử bác ái là một tu đoàn tông đồ được Thánh Vinh Sơn Paulo thành lập hồi thế kỷ thứ 17 và hiện có hơn 14.500 nữ tù hoạt động tại hơn 1.700 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, nữ tu bề trên tổng quyền của dòng Kalin Abler, người Mỹ, đã qua đời tại Paris, hưởng thọ 68 tuổi, sau thời gian dài bị bệnh. Ngày 20 tháng 4 sau đó, nữ tu François Petit, cố vấn thứ nhất, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền. Tin giáo hội tại Venezuela. Khu ổ chuột lớn nhất ở Venezuela trở thành một giáo phận. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập giáo phận Petare với lãnh thổ tách từ tổng giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, đồng thời bổ nhiệm giám mục đầu tiên cho giáo phận mới là Đức Cha Juan Carlos Bravo Salazar, cho đến nay là giám mục giáo phận Acarigua Araure. Khu vực thuộc giáo phận tân lập là một trong những khu ổ chuột lớn nhất ở Mỹ Châu Latin và rộng lớn nhất tại Venezuela. Giáo phận này rộng 177 cây số vuông, thuộc huyện Suere với dân số 760.000 người. Giáo phận tân lập có 23 giáo xứ với 11 linh mục giáo phận, 45 linh mục dòng, 129 nữ tù, 5 chủng sinh, 27 trường công giáo và 64 cơ sở từ thiện. Vùng Petare đón nhận nhiều người di dân từ miền quê kéo về thủ đô Caracas của Venezuela và phải đối phó với nhiều thách đố như bạo lực và nghèo đói với các tệ đoan xã hội đủ loại. Trong sứ điệp gửi các tín hữu trong giáo phận tân lập, Đức cha Bravo nói đến thách đố cùng nhau xây dựng giáo phận mới trong năm bắt đầu tiến trình công nghị đồng hành. Ngài viết, xây dựng một giáo hội đồng hành, thừa sai và đi ra ngoài, đó phải có sự hoán cải mục vụ chân chính được tin mừng soi sáng. Nó bao hàm việc đồng hành với nhau trong linh đạo hiệp thông. Tôi đến giữa anh chị em trong thái độ sẵn sàng nhất, mong được biết anh chị em và thực tại để có thể hội nhập vào, cùng nhau tiến bước trong một cuộc phiêu lưu lớn nhất mà Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta. Ước gì đó là giáo hội của Chúa Giê-xu mà chúng ta mơ ước và cùng nhau xây dựng trên con đường tiến về nước Chúa. Tin Roma. Sứ điệp Bộ Phát triển nhân ngày Thế giới về ngư nghiệp. Tòa Thánh kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính quyền cùng với các cơ quan khác hiệp lực để bài trừ quá nhiều vụ vi phạm nhân quyền của các công nhân làm việc trong ngành đánh cá, công nghiệp và thương mại. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn Việt, đưa ra trong sự kiện công bố nhân ngày thế giới về đánh cá, cử hành hôm Chủ nhật 21 tháng 11 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tuckson tố giác rằng, mặc dù có những hiệp ước và hiệp định về những điều kiện làm việc, an ninh và việc đánh cá bất hợp pháp, nhưng trong phần lớn các trường hợp trên các tàu đánh cá, sau khi rời bến cảng, các công nhân ngư phủ trở thành những con tin của những hoàn cảnh rất khó theo dõi. Rất nhiều khi họ bị chủ tàu và các người cai buộc phải làm việc theo những ca kéo dài ngày đêm để đánh cá bao nhiêu có thể, bất kể điều kiện khí hậu. Vì ngư phủ quá mệt mỏi nên những tai nạn thường xảy ra. Với hơn 24.000 người chết mỗi năm, chúng ta có thể định nghĩa công nghiệp đánh cá là một kỹ nghệ chết chóc. Thân nhân ngư phủ tử nạn không được hoặc chỉ được bồi thường rất ít. Nhiều khi người thân của các nạn nhân ấy không được niềm an ủi của một ngôi mộ thân nhân để có thể cầu nguyện và đặt vòng hoa trên đó vì thi hài nạn nhân bị mau lẹ chôn táng trong biển. Đức Hồng Y Tuckson cũng nhận xét rằng, tuổi trung bình của các tàu đánh cá trên thế giới hiện nay vượt quá 20 tuổi, và tình trạng này phải là một nguồn quan tâm đối với các chủ nhân và các chính phủ về vấn đề an ninh. Điều kiện sống trên tàu thật là vô nhân đạo, vì bếp và phòng ăn bẩn thỉu, bình đựng nước uống rỉ sét, nước uống bị giới hạn, lương thực có chất lượng kém và không thích hợp. Phòng ngủ của công nhân nhỏ hẹp, không có quạt thông khí và chật chội. Đi vệ sinh thường bị rủi ro về việc giữ quân bình trên hai miếng gỗ hướng ra biển khơi. Sứ điệp của Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn Diện cũng nói đến tình trạng có nhiều trường hợp tàu đánh cá vượt quá lãnh hải quốc gia và lấn vào lãnh hải nước khác nên bị lính tuần duyên nước này bắt giữ. Trong trường hợp đó thì thủy thủ tàu đánh cá bị bắt, cá bị tịch thu và người bị nhốt trong tù trong một quốc gia xa lạ. Và nhiều khi chủ tàu từ chối, không trả vé hồi hương cho những người bị bắt và tiền lương bị chậm trễ. Ngoài ra, lương bổng của những công nhân đánh cá không tương ứng với số giờ làm việc của họ. Những giờ phụ trội không được trả lương, một phần lương bị chủ giữ lại cho đến khi hết hợp đồng 3 năm. Vì thế, các công nhân ngư phủ buộc lòng phải im lặng, cắn răng chịu đựng không dám than phiền với chính quyền. Nếu không, họ sẽ bị mất số tiền của họ mà công ty giữ lại. Và Đức Hồng Y Tuckson khẳng định, trong tư cách nhà giáo hội Công giáo, chúng tôi nhìn nhận có một số cải tiến trong điều kiện nhân bản và làm việc của các ngư phủ, nhưng rất tiếc chúng tôi cũng thấy rằng có quá nhiều vi phạm nhân quyền trên biển cả. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính quyền, các xã hội dân sự và nhiều tác nhân khác trong ngành đánh cá, cũng như các tổ chức phi chính phủ để họ hiệp lực với nhau chống lại những vi phạm nhân quyền như thế. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Cicluna nói rằng, giám mục địa phương phải xử lý lạm dụng. Đức Tổng giám mục Chuck Cicluna, đồng tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin đã nhắc nhở các giám mục giáo phận ở Mỹ về nghĩa vụ phải truy tố những giáo sĩ thuộc quyền về những vụ lạm dụng người lớn dễ bị tổn thương. Đức tổng giám mục Cicluna tuyên bố như trên khi được mời trình bày cho các giám mục Mỹ hôm 17 tháng 11 vừa qua trong khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Mỹ tại Baltimore. Đức cha cũng là tổng giám mục giáo phận Manta và từng là ủy viên công tố và thẩm phán tại Bộ Giáo lý Đức tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Tổng Giám mục nói về những quy luật mới do Đức Thánh Cha Francisco ban hành hồi đầu năm nay về vấn đề này, đặc biệt là khoản giáo luật 1398 được tu chính và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 sắp tới, nói về tội ác lạm dụng chống lại một trẻ vị thành niên hoặc một người thường không sử dụng hoàn toàn được lý trí của họ. Hay với những người được luật pháp bảo vệ tương tự như vậy. Đức Tổng Giám mục Cicluna kêu gọi các giám mục Mỹ hãy mau lẹ xử lý những giáo sĩ thuộc quyền có những hành động lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, như trường hợp những người bị khuyết tật tâm trí hoặc thể lý. Cho đến nay, những vụ này chỉ bị coi là những thiếu sót về luân lý, chứ không phải là những tội phạm theo giáo luật. Đức Tổng giáo mục Cicluna nhắc đến tự sát Vos Etis Lux Mundi, các con là ánh sáng muôn dần do Đức Thánh Cha Francisco ban hành về vấn đề trách nhiệm của các giám mục và các bề trên dòng đối với những vụ lạm dụng này. Việc áp dụng hình luật của Hội Thánh không thể tách rời khỏi sứ vụ mục tử đã được ủy thác cho các giám mục giáo phận. Sự thờ ơ thiếu sót của giám mục trong việc áp dụng hệ thống hình luật của giáo hội chứng tỏ vị ấy không chu toàn đúng đắn và trung thành chức năng của mình. Tin Vaclava Ba Lan, giám mục cao niên nhất qua đời ở tuổi 103. Vị giám mục cao niên nhất trong giáo hội hiện nay đã qua đời hôm 14 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 103 tuổi. Đó là Đức Cha Jerzy Jantonzimski, người Ba Lan, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Thánh Phaolô và là cựu giám mục giáo phận San Cristóbal de la Laguna trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha. Ngày sinh ngày 24 tháng 11 năm 1918 tại làng Tristan, gần thành phố Czestochowa. Từ năm 1963 đến năm 1975, ngài làm tổng quyền dòng Thánh Phaolô, được thành lập vào năm 1215 tại Hungary. Năm 1975, cha Tom Zinski được bổ nhiệm làm giám mục tại Tenerife. Ngài là giám mục cuối cùng tham dự công đồng chung Vaticano thứ hai qua đời. Các tu sĩ dòng Thánh Phaolô hiện đang coi sóc trung tâm Thánh Mẫu quốc gia Jasnagora ở Ba Lan. Sau khi Đức Cha Tom Zinski qua đi, vị giám mục cao niên nhất trong giáo hội Công giáo hiện thời là Đức Cha Laurent Noel, 101 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Trois-Rivières thuộc bang Quebec, Canada. Ngài thuộc phong linh mục cách đây 77 năm và làm giám mục từ 58 năm nay. Tiếp đó là Đức Cha Bạch Ngưng Tiên, cũng gọi là Bạch Trữ Hiền, 101 tuổi, sinh ngày 21 tháng Giêng năm 1921. Nguyên là giám mục giáo phận Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc. Tin London, Anh Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cổ võ tuần lễ đỏ. Trong những ngày này, từ 17 đến 24 tháng 11, nhiều nơi trên thế giới ủng hộ sáng kiến tuần lễ đỏ do Hội Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động, để nhắc nhở dư luận về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại nhiều nước trên thế giới. Sáng kiến này được đề ra cách đây 6 năm, và năm nay sáng kiến này đặc biệt lưu ý về nạn bạo hành chống các phụ nữ thuộc các nhóm tôn giáo ít người. Ông John Pontifex, giám đốc chi hội Anh Quốc của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, ngày nay các Kitô hữu bị bách hại hơn bao giờ hết. Đặc biệt có tình trạng các phụ nữ bị bắt cóc để cưỡng bách kết hôn và cải đạo, cũng như bị hãm hiếp. Tình trạng này thường xảy ra tại Mozambique, Nigeria, Ai Cập, Syria, Pakistan và Ấn Độ. Rất nhiều khi các nạn nhân không thể tự bênh vực. Thứ Tư ngày 24 tháng 11 tới đây, trong tuần lễ đỏ tại trụ sở Quốc hội Anh, đại diện tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ trình bày một phúc trình tựa đề "Hãy nghe tiếng kêu của nàng". Nạn bắt cóc, cưỡng bách cải đạo và bạo hành tình dục chống các phụ nữ và thiếu nữ Kitô. Trụ sở Bộ Ngoại giao Anh Quốc cũng được chiếu đèn màu đỏ. Nhiều nhà thờ chính tòa cũng làm tương tự như tại Vienna, Dublin, Montreal, Aleppo bên Syria. Đền thờ Thánh Tâm ở khu vực Montmartre, Paris cùng với nhiều nơi khác, kể cả pho tượng khổng lồ Chúa Cứu Thế tại Rio de Janeiro bên Brazil. Trên thế giới hiện nay, người ta ước lượng có hơn 416 triệu Kitô hữu và chịu đau khổ dưới nhiều hình thức kỳ thị và bắt hại vì đức tin, kể cả những trường hợp nạn nhân bị giết. Đe dọa lớn nhất hiện thời là mạng jihadist, các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Phi Châu, và trường hợp các chính phủ ủng hộ chủ nghĩa quốc gia tôn giáo như tại Ấn Độ. Phúc trình năm 2021 này của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho thấy, tại Nam Châu, 2/3 dân số trong các nước có những vụ vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đặc biệt tố giác sự gia tăng những vụ vi phạm. Con số những vụ này ở Phi Châu chiếm 42% các quốc gia, đứng đầu là Burkina Faso và Mozambique.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu những nghi thức mở đầu thánh lễ. Hôm nay, chúng ta khảo sát về Kinh Vinh Danh. Kinh Vinh Danh được xếp vào những bài ca cổ điển nhất của Kitô giáo, cùng với Kinh Pros Hilarion, Ôi nguồn sáng huy hoàng, và Te Deum. Lịch sử. Kinh Vinh Danh không được soạn cho thánh lễ. Vì thế vào hồi đầu, kinh này không được sử dụng trong thánh lễ ở bên Đông cũng như bên Tây. Bản chất của nó là một bài ca chúc tụng dưới hình thức thánh vịnh. Xét về nội dung, nó được xếp vào loại vinh tụng ca, có lẽ đã được soạn ra để bênh vực thiên tính của Đức Kitô nhằm chống lại các lạc giáo, đặc biệt là lạc giáo Ario. Không thể xác định tác giả của kinh này. Hiện nay, người ta giữ được 3 bản văn lưu truyền. Bản văn thứ nhất bằng tiếng Syriac trong phụng vụ Nestoriano. Bản văn thứ hai bằng tiếng Hy Lạp trong sách Constitutiones Apostolicae cuối thế kỷ thứ tư. Bản văn thứ ba bằng tiếng Hy Lạp trong phụng vụ Byzantine thế kỷ thứ năm, gần giống với bản văn tiếng Latin Antiphonarium ở Bangor cuối thế kỷ thứ bảy bên Tây Phương. Kinh Vinh Danh được du nhập vào phụng vụ Roma vào thời Thánh Leo cả. Tuy rằng chỉ dùng vào lễ Chúa Giáng sinh, có lẽ vì thấy đề tài liên tục với bài tin mừng. Đức Giáo Hoàng Timaco mở rộng đến các thánh lễ Chúa Nhật và lễ các thánh tử đạo khi Gioan Giám Mục cử hành. Vào thế kỷ thứ 11, Kinh Vinh Danh được dùng trong tất cả các thánh lễ, ngoại trừ những ngày thống hối. Ý nghĩa. Nói chung, Kinh Vinh Danh là một bài thánh thi chúc tụng và khẩn nài hướng lên Chúa Cha và Đức Kitô. Bản văn gồm 3 phần: một đoạn mở đầu, một đoạn hướng lên Chúa Cha, một đoạn hướng lên Chúa Con. Thánh thi mở đầu bằng những lời ca của thiên sứ ở Bethlehem, vì thế cũng được đặt tên là Thánh thi thiên sứ, Hymnus Angelicus. Bản dịch Việt ngữ theo sát nguyên bản Latin: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm, nghĩa là gồm hai vế với hai lời chúc đối nhau. Trên trời, mong cho danh Chúa được vinh quang; dưới đất, mong sao cho những người thành tâm thiện chí được an bình. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà chú giải kinh thánh đều đồng ý với lối đọc như vậy. Đoạn văn Luca chương 2 câu 14 có thể được giải thích theo nhiều lối. Trước tiên, về cách hành văn, vài thu bản Hy Lạp tách ra làm 3 vế thay vì 2: vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, thiện chí cho con người. Dù sao, khi chấp nhận thể thức 2 vế, điều tranh cãi nằm ở ý nghĩa của vế thứ 2. Theo các nhà chú giải, thay vì dịch bình an cho những người thiện tâm thì phải dịch bình an cho những người Chúa thương mới đúng. Nói cách khác, thiện tâm không ám chỉ đặc tính của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu đối với con người. Trong bối cảnh của đêm Giáng sinh, các thiên sứ không bày tỏ một ước nguyện cho bằng công bố một tin vui. Nhờ việc Chúa Giêsu ra đời, vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện trên trời và bình an xuất hiện trên mặt đất, bởi vì nhân loại được Chúa thương yêu cứu chuộc. Khởi đi từ tin vui ấy, bài ca vinh danh tiếp tục bộc phát niềm ca khen vui mừng trong hai đoạn kế tiếp, phần nào tương ứng với hai vế của sứ điệp thiên thần. Đoạn thứ hai gồm những lời tôn vinh Thiên Chúa. Đoạn thứ ba khẩn cầu đấng cứu thế hoàn tất công cuộc của Người ở giữa nhân loại. Đoạn thứ hai bắt đầu từ chúng con ca ngợi Chúa cho đến lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Đoạn này tiếp nối tư tưởng của đoạn mở đầu, vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta có thể hiểu vinh quang Thiên Chúa theo hai nghĩa. Vinh quang nội tại của Thiên Chúa được biểu lộ qua những công trình yêu thương sáng tạo. Vinh quang ngoại tại về phía chúng ta qua những việc chúc tụng, thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ. Thiên Chúa được xưng tụng với ba danh hiệu: Thiên Chúa, Vua trên trời, Cha toàn năng. Cha toàn năng là danh hiệu độc đáo nhất mà các tín hữu tuyên xưng Thiên Chúa. Điều này cũng được biểu lộ trong Kinh Tin Kính: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đoạn thứ ba bắt đầu từ lạy con một Thiên Chúa cho đến hết. Đoạn này hướng đến Chúa Kitô, và ta có thể phân biệt bốn thể văn: chúc khen, cầu khẩn, xưng tụng, công thức tôn vinh. Trước hết, trong phần chúc tụng, phục vụ kể ra những danh hiệu chính của Đức Kitô. Là như trước khi mở đầu câu chuyện thì cần phải ngả mũ chào kính người đối diện. Bốn danh hiệu của Đức Kitô: Chủ Tể, Thiên Chúa, Chiên Thiên Chúa, Con của Cha, muốn nói lên rằng Người là Chủ Tể vạn vật, là đấng cứu chuộc nhân loại, là Con Thiên Chúa. Như vậy, Đức Kitô vừa là Thiên Chúa cao sang, vừa là đấng cứu độ chúng ta. Danh hiệu Chiên Thiên Chúa được trích từ những lời giới thiệu của ông Gioan Tẩy Giả: chỉ con chiên đã bị sát tế vì tội lỗi của nhân loại. Chính lúc chiêm ngưỡng Đức Kitô là đấng vừa cao cả vừa gần gũi, mà bài ca chuyển sang phần khẩn cầu với ba lời van nài, giống như những lời kết cho các kinh cầu: lạy đấng đã xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy đấng đã xóa tội trần gian, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con. Lạy đấng đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Nên lưu ý là Hội Thánh không những nhắc nhớ công trình cứu chuộc mà Đức Kitô đã thực hiện trên thập giá, mà còn nhìn ngắm Người hiện đang khải hoàn và ngự bên hữu Chúa Cha, để xin Người tiếp nhận những lời khẩn nài của chúng ta và chuyển lên nhan Thiên Chúa. Tiếp theo những lời khẩn cầu là những lời xưng tụng Đức Kitô với ba danh hiệu: Thánh, Chủ Tể, Tối Cao. Những lời xưng tụng này đã xuất hiện nơi các công thức tuyên xưng đức tin hồi nguyên thủy. Qua những lời tán tụng, các tín hữu không những tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô, mà còn muốn khẳng định rằng họ chỉ tôn thờ duy một mình Người mà thôi. Họ thà chịu chết chứ không chấp nhận dâng hương lễ bái các thần linh khác. Họ không chịu cúi rạp mình trước các nghi lễ suy tôn hoàng đế Roma như thiên hoàng. Sau cùng, thánh thi kết thúc với lời tôn vinh Đức Kitô, Thánh Linh và Chúa Cha. Lạy Đức Giêsu Kitô, vinh quang cho Ngài cùng với Thánh Linh cũng như cho Chúa Cha. Việc tôn vinh Đức Kitô là Chủ Tể nhằm đến tôn vinh Chúa Cha cũng như Thánh Linh, bởi vì tất cả ba ngôi đều chung nhau một vinh quang. Đề tài vinh quang ở quấy đưa chúng ta trở về với hạn từ mở đầu thánh thi vinh danh: vì thế có lý để đặt tên cho thánh thi này là vinh tụng ca lớn, nghĩa là dài so với những vinh tụng ca ngắn, chẳng hạn như kinh sáng danh Đức Chúa Cha. Như đã nói trên, không phải là những lời ca của chúng ta tăng thêm vinh quang danh dự cho Thiên Chúa, nhưng chúng ta bày tỏ lòng thán phục và tri ân, bởi vì Người đã tỏ lộ vinh quang là tình thương cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào thông phần vinh quang của Người, chia sẻ hạnh phúc với Người. Quy tắc. Kinh Liên Danh được hát hay đọc trong các chúa nhật ngoài mùa vọ và mùa trăng, trong các lễ trọng và lễ kính, và trong những dịp lễ khá long trọng. Kinh này có thể do chủ tế sướng và được cộng đoàn tiếp tục đọc hoặc hát. Tuy nhiên, bài hát cũng có thể được sướng bởi một ca viên hay ca đoàn. Ngoài ra, bài ca cũng có thể đọc hoặc hát chung hay chia thành hai bè đối đáp. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Lao động của con người với phần Quyền và bổn phận đối với lao động. Giáo huấn xã hội của Công giáo luôn nhấn mạnh đến nghĩa vụ lao động và trình bày những lý do căn bản để biện minh cho nghĩa vụ này. Mỗi người phải lao động để nuôi sống bản thân, để chu cấp cho gia đình và để góp phần vào việc phát triển xã hội. Triệt để hơn, như chúng ta đã thấy, chính lao động giúp con người làm người hơn và cộng tác vào chương trình sáng tạo cũng như cứu độ của Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai tuyên bố, mỗi người có bổn phận lao động một cách cần mẫn, cũng như có quyền có việc làm. Xã hội có nhiệm vụ, tùy theo hoàn cảnh riêng biệt, giúp các công dân tìm được công ăn việc làm. Vấn đề gai góc nằm ở chỗ là làm sao kiến tạo được một cơ cấu kinh tế, chính trị, tôn trọng quyền lao động của các công dân, và đủ khả năng tạo nên việc làm cho mọi người. Mặc dù việc thực hiện quyền lao động lệ thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện văn hóa, cũng như kinh tế, xã hội, chính trị, nhưng ít nhất cần tuân thủ những đòi hỏi đạo đức sau đây. Không ai được quyền hưởng lợi nhuận bất chấp quyền lao động và hậu quả mất việc làm của những người khác. Trong chế độ tư bản chẳng hạn, không thể chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà chẳng quan tâm đến việc tạo thêm việc làm. Ngoài ra, cần lưu ý là trong một số trường hợp, sự kiện một người đảm nhận đồng thời nhiều việc làm có thể là một biểu hiện tính năng động của nền kinh tế mở, nhưng rất có thể cũng cho thấy một lối cấu trúc nào đó của một nền kinh tế. Phải chăng vì mức lương quá thấp hay vì việc làm không ổn định nên một số người phải làm nhiều việc mới đủ sống, trong khi đó có những người khác lại không có việc làm? Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến hiện tượng thất nghiệp và cố gắng giải quyết căn bệnh hiểm nghèo đang lây truyền trong nhiều nước. Trước hết, thất nghiệp, nhất là thất nghiệp kéo dài, là một tai họa và khi xảy ra trên một quy mô rộng lớn, sẽ trở thành thảm trạng xã hội. Vấn đề trở nên đặc biệt đau lòng khi đa số nạn nhân là giới trẻ. Sau khi được chuẩn bị qua đào tạo thích hợp về văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp, lại không tìm được việc làm và cảm thấy thất vọng vì không có việc làm như lòng mong ước để đảm nhận phần trách nhiệm của mình trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng. Để đối phó với nạn thất nghiệp và đảm bảo công ăn việc làm cho mỗi người, trước hết, cần phải tổ chức chương trình giáo dục cho phù hợp với nhu cầu thời đại. Tiếp đến, cần có sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Chính các hiệp ước hay thỏa hiệp quốc tế giúp giải quyết vấn đề lao động một cách hữu hiệu nhất và làm giảm thiểu sự chênh lệch ở mức sống của các lao động trên thế giới hôm nay. Quyền có việc làm thường nối kết với vấn đề di dân. Trong nhiều trường hợp, đây là một hình thức để nhìn nhận và đảm bảo quyền lao động. Cần cố gắng tránh mọi hình thức phân biệt đối xử về lương bổng hay điều kiện làm việc đối với các công nhân đến từ nước khác hay vùng khác hiện đang góp phần vào công cuộc phát triển một nước hay một miền. Hơn nữa, mọi thành phần xã hội, đặc biệt là nhà cầm quyền, phải đối xử với họ như những nhân vị, chứ không chỉ là những dụng cụ sản xuất. Tạo điều kiện để họ có thể đoàn tụ gia đình và giúp đỡ họ kiếm được chỗ ở thích hợp. Tuy nhiên, giải pháp lý tưởng vẫn là làm sao đưa vốn, công nghệ và tạo việc làm ngay tại quê quán của họ. Trên thực tế, người di dân sẽ phải đảm nhận những công việc nhọc nhằn và điều kiện làm việc tồi tệ nhất. Trên thực tế, người di dân sẽ phải đảm nhận những công việc nhọc nhằn và điều kiện làm việc tồi tệ nhất, nhưng họ lại nhận đồng lương rẻ mạt và bị bạc đãi nhất. Đức Phaolô thứ sáu yêu cầu một bộ luật thích hợp về lao động nhập cư, phải cấp tốc vượt qua quốc gia chủ nghĩa hẹp hòi đối với người lao động nhập cư để tạo một quy chế công nhận quyền được di trú, tạo thuận lợi cho việc hội nhập, tạo điều kiện giúp họ thăng tiến nghề nghiệp và có chỗ ở tương xứng để có thể đoàn tụ gia đình. Về vấn đề lương bổng, ngay ở cuối thế kỷ thứ 19, Đức Leo thứ 13 nhìn nhận rằng khi cho người khác mượn sức lao động hay kỹ năng, người lao động có thực quyền không những để đòi hỏi được trả lương mà còn được sử dụng theo ý muốn của mình. Đức Leo thứ 11 cho rằng mức lương này phải đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. Theo thông điệp mẹ và thầy, không thể hoàn toàn phó mặc cho quy luật thị trường hay các chủ nhân ông tự do xác định mức lương, mà cần quy định một mức lương hợp lý cho phép người lao động duy trì mức sống xứng đáng với nhân phẩm và có khả năng chu toàn trách nhiệm với gia đình. Vậy, để quy định mức lương cần lưu ý đến những điểm sau đây: năng lực sản xuất của từng người, tình trạng kinh tế của xí nghiệp, những đòi hỏi công ích của mỗi nước. Đức Đoàn Phaolô thứ hai xem lương bổng trả cho người lao động như một thứ hàn thủy biểu để đo lường mức độ công bằng và đạo đức của một chế độ. Không trả lương hay trả lương không đúng hạn hoặc không tương xứng là vi phạm công bằng. Trong mỗi trường hợp, đồng lương tương xứng trở nên một xác minh cụ thể về công bằng của tất cả hệ thống kinh tế xã hội và cũng như về sự vận hành hợp lý của nó. Dĩ nhiên, đây không phải là xác minh duy nhất, nhưng là một xác minh quan trọng và ta có thể nói là xác minh chủ chốt. Dưới khía cạnh đình công, khi xảy ra những tranh chấp về kinh tế, xã hội, giáo huấn xã hội của công giáo yêu cầu ưu tiên tìm những giải pháp ôn hòa qua cuộc đối thoại chân thành giữa các nhóm liên hệ để tránh những thiệt hại nặng nề cho xí nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Khi tất cả các phương pháp đó đều thành vô hiệu thì đình công là phương tiện cần thiết để bênh vực quyền lợi và đạt được nguyện vọng chính đáng của người lao động. Đây là một loại tối hậu thư nhằm gây áp lực với chủ nhân, với nhà nước hay công luận, để quyền lợi và yêu sách chính đáng của người lao động được nhìn nhận. Nhưng đình công sẽ trở thành bất hợp pháp về mặt luân lý khi kèm theo bạo động hoặc hơn thế nữa, nếu được sử dụng để nhằm những mục tiêu không trực tiếp liên hệ đến các điều kiện làm việc hoặc những mục tiêu nghịch với công ích. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dù sống trong gia đình quý tộc, dù sống trong gia đình giàu sang, dù sống trong nhung lụa xa hoa, Thánh Cecilia vẫn khiêm nhường nghèo khó. Dù có bao nhiêu lời khuyên từ Bà Chúa quên thân giữ đồng chi, dù có gian lao và duyên sinh, Thánh nữ một lòng quyết giữ mình trắng trong. Nguyện thắm câu kinh nguyện thắm nào, thành tín chung kiên một niềm tin, vì Chúa đau thương nào lo chi, tiếng ca ngân du dương tiếng phong cầm thanh thế, đoàn con nói gương Ngài suốt đời, nhờ con yêu mến Chúa nào ngơi, bằng những câu kinh là tiếng hát, xin Chúa nhầm lời chúc phúc.
và chở che. Đàn ca hoa sâu xuống lên câu chúc khen ca mừng, mừng thanh tư đào trên kia trên trời hiến dâng. Một đời hy sinh hiến sinh cho một lòng trung tình. Thề Chúa đến cùng lấy mẫu mình minh chứng tình yêu.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: âm nhạc có tầm quan trọng cách riêng, bởi đây vốn là môi trường mà thực tế người trẻ thường xuyên ngụp lặn trong đó. Đây cũng là một văn hóa và một ngôn ngữ có khả năng khơi trào cảm xúc và kiến tạo căn tính. Ngôn ngữ của âm nhạc cũng là một nguồn lực mục vụ, với mối liên hệ cách riêng đến phụng vụ và sự canh tân phụng vụ. Sinh hoạt ca hát có thể là một lực đẩy quan trọng đối với người trẻ khi họ tìm hướng đi trong đời. Như Thánh Augustino nói, hãy ca hát nhưng tiến bước, đừng uể oải, hãy ca vang, đường đi sẽ thú vị hơn. Hãy ca hát và tiến bước. Nếu bạn tiến tới, bạn tiếp tục hành trình, nhưng hãy bảo đảm rằng sự tiến bộ nằm ở nhân đức, tin đúng và sống tốt. Vậy hãy ca hát, nhưng luôn tiến bước. Thật vậy, tâm tình của Đức Thánh Cha rất phù hợp để chúng ta cầu nguyện trong bối cảnh ngày lễ kính nhớ Thánh Cecilia, vị Thánh dùng trọn cả cuộc đời để hát ca tụng Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin Thánh Nữ Cecilia thương giúp mỗi người, cách riêng là các bạn trẻ, biết dùng lời ca tiếng hát để ca mừng Chúa, và cải biến cuộc đời mình thành lời ca tuyệt vời dâng kính Thiên Chúa. Thánh Cecilia là một nữ quý tộc sinh tại Roma. Sử liệu không cho biết rõ năm sinh của Ngài. Ngài từ tấm bé, Ngài đã dâng hiến trái tim mình cho Chúa Giêsu. Khao khát làm hiền thê của Chúa luôn nung nấu tâm hồn bé Cecilia. Nhưng thân phụ của Cecilia lại sắp đặt cho nàng kết hôn với một chàng trai quý tộc ngoại đạo. Chuyện kể lại rằng, trong lúc cử hành hôn lễ, cô dâu đáng yêu này đã ngồi tách biệt ra, và lúc bài thánh ca được tấu lên trong thánh điện, thì cũng là lúc khúc hát ở tận sâu tâm hồn Cecilia, vốn đã hướng trọn về Chúa Giêsu từ lâu, được ngân vang. Chị ca hát trong lòng cho một mình Chúa Giêsu và nguyện xin người thương trợ giúp, gìn giữ trọn vẹn vẻ đẹp chinh khiết của xác hồn mình. Lựa lúc vị hôn phu Valeriano ở một mình, Thánh Nữ Cecilia mới lấy hết can đảm mà nói cùng chàng rằng: chị chỉ làm hiền thê của Đức Chúa Giêsu mà thôi. Nhờ ơn Thánh Chúa, Cecilia từng bước một thuyết phục được Valeriano và người em trai của chồng là Tibusico tìm theo Chúa. Hai anh em đã tiến nhanh trên hành trình đức tin. Họ đã phục vụ Chúa bằng cách bí mật đem chôn cất xác các tín hữu đã chịu chết vì đạo Thánh Chúa. Vì công việc này, ít lâu sau, hai anh em bị quan quân bắt giữ. Tuy nhiên, hai anh em vẫn luôn nhiệt thành giảng dạy giáo lý của Chúa. Đồng thời, họ cũng thể hiện đức tin bằng cách từ chối việc tế thần ngoại bang. Vì thế, họ đã bị lãnh bản án xử trảm. Vì là vợ của Valeriano, nên Cecilia cũng bị bắt cầm tù. Điều kiện để Cecilia được tự do cũng giống với Valeriano và Tibusico là phải bỏ đạo. Tuy nhiên, Cecilia đã vững lòng cậy trông và tin tưởng vào Chúa, sẵn sàng hoàn tất khúc ca cuộc đời qua việc đổ máu đào để minh chứng đức tin và tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Ngắm nhìn chân dung Thánh Cecilia và lắng nghe những âm giai trầm bổng từ cuộc đời thánh thiện của Ngài, chúng ta nguyện ước cho đời sống của mọi người nhất là cho các bạn trẻ, cũng có được những nét duyên trong tâm hồn như thánh nữ, để tìm gặp được Chúa, kết hiệp chặt chẽ với Chúa, và luôn hướng lòng lên Chúa nhờ âm vang từ những bài thánh ca cầu nguyện. Nếu một lúc nào đó, bạn và tôi còn băn khoăn trong cách Thánh Cecilia tìm gặp Chúa trong tiếng hát lời ca, thì Thánh Augustino, với những trải nghiệm thiêng liêng bên Chúa, đã khai sáng tâm trí và giúp chúng ta nhận biết. Chính Thiên Chúa chỉ cho ta cách hát, đừng tìm lời như thể ta có khả năng diễn tả bằng lời điều làm cho Thiên Chúa ưa thích. Hãy hát mừng người bằng tiếng reo vui, đó là hát cho hay để dâng Chúa. Đó là tiếng hát của tâm hồn không thể diễn tả bằng lời, một tâm hồn cứ hân hoan mà không cần lời để niềm vui vô biên không bị ngôn từ giới hạn. Hãy để cho tâm hồn tràn ngập lời ca tụng Chúa. Hãy biến cuộc đời thành lời ca tụng Chúa không ngừng. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tặng ban cho chúng con một mẫu gương thánh thiện rạng ngời là chị Thánh Cecilia. Nhờ lời thánh nữ truyền cầu, nguyện Chúa thương giúp chúng con biết giữ trọn tâm tình tin mến và luôn nhắc nhở chính mình. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời. Amen.
Dù sống trong gia đình quy tầm, dù sống trong gia đình giàu sang, dù sống trong nhung lụa xa, Thánh Cecilia vẫn khiêm nhường nghèo khó. Dù có bao nhiêu lời khuyên từ Bà Chúa quên thân giữ đồng tri, dù có gian lao và xiên xích, thánh nữ một lòng biết giữ mình trắng trong. Nguyện thấm câu kinh nguyện thấm đậm, thành tín chung kiên một niềm tin. Vì Chúa đau thương nào lo chi, tiếng ca ngân xưa xưa, tiếng phong cầm thanh thoát. Đoàn con nói gương Ngài suốt đời, lời khen yêu mến Chúa nào ngơi. Bằng những câu kinh là tiếng hát, xin Chúa nhầm lời chúc phúc và chở che. Đàn ca hoa tâu xuống lên câu chúc khen cho mừng, mừng thanh cơ đào trên xia trên trời hiển vinh. Một kẻ hy sinh yêu chính cho một lòng trung tín, hãy Chúa đến cùng lạy mẫu mình nên chiến tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.